cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay tôi xin cùng quý vị để tìm hiểu một sách mới, đó là sách tiên tri Malachi. Malachi kéo bức màn của ước xuống. Malachi là tiên tri sau cùng trong một loạt nối tiếp các tiên tri, là những người nói trước về sự đến của Đấng Messiah. Thật vậy, nếu chúng ta đi ngược trở về 1000 năm trước đó và trải qua nhiều thế kỷ, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời gia tăng mức độ nói cho dân chúng biết về sự đến của Đấng Cứu Thế. Và lời nói sau cùng đến từ tiên tri Malachi. Tôi nghĩ rằng Malachi nói giống như một người thông báo trên radio cho Đức Chúa Trời. Và thông báo đó có thể như sau. Lời nói kế tiếp của Đức Chúa Trời mà dân chúng sẽ được nghe là Giăng Báp-tít trong 400 năm tới. 400 năm sau đó, mới có một tiên tri kế tiếp xảy ra, đó là Giăng Báp-tít. Thưa quý vị, giờ đây chúng ta tìm hiểu về tác giả. Malachi là một người rất là lý thú, dầu rằng chúng ta không biết nhiều về ông. Chúng ta sẽ thấy ông là một người có tính khôi hài. Tôi không nghĩ rằng các bạn có thể trở thành một tiên tri hay trở thành một mục sư mà không có tính khôi hài. Và nếu các bạn không thấy sự khôi hài trong Kinh Thánh, tôi nghĩ rằng các bạn chưa đọc Kinh Thánh đúng cách. Chúng ta sẽ tìm thấy ông Malachi là một sứ giả trong một phương cách đặc biệt. Tên của ông là Malachi, có nghĩa là sứ giả của tôi. Trong bản dịch Septuagint, có ý nghĩa về tên của Malachi là thiên sứ. Một thiên sứ là một sứ giả, và có thể là con người hay một đấng siêu nhiên. Có một số giáo phụ nghĩ rằng Malachi là sứ giả thuộc linh, và cho rằng một vị thiên sứ đã viết sách này. Nhưng ý này không có nền tảng căn bản. Ở một thái cực khác, chúng ta có trường phái tự do của những người phê bình. Họ công bố rằng đây là một sách nặc danh, tức là một sách giấu tên. Họ lý luận rằng Malachi chỉ có nghĩa là sứ giả. Đó là một danh xưng, nó không phải là một tên. Những tin tức mà chúng ta được cho biết về sách Malachi rất giới hạn. Nếu đây là một sách giấu tên, nó sẽ là một sách duy nhất trong sách tiên tri. Nhưng tôi không nghĩ rằng sách Malachi ở trong trường hợp ngoại lệ, đặc biệt ông là người sau cùng viết sách tiên tri. Có lý do để chúng ta không biết nhiều về Malachi. Ông là một sứ giả của Đức Chúa Trời với một sứ điệp. vì thế chúng ta không cần biết nhiều về sứ giả. Thí dụ như buổi sáng nay, có nhân viên bưu điện đến nhà gõ cửa và phát thư cho các bạn. Các bạn không cần đặt câu hỏi về lý lịch và nguồn gốc của người phát thư này như thế nào. Và người phát thư cũng không cần giới thiệu về lý lịch của anh ta. Các bạn cũng không cần phải hỏi người phát thư tên gì. Điều quan trọng là các bạn chỉ cần muốn nhận thư và đọc thư ở trong đó nói gì. Malachi là một sứ giả và chúng ta biết rất ít về ông ta. Chúng ta có cùng một phương cách mà Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời sử dụng trong sách Tin Lành Mác. Và trong sách Tin Lành này không có đề cập đến gia phổ của Chúa Giêsu Christ. Bởi cớ, mỗi sách trong bốn sách Tin Lành trình bày Chúa Giêsu một cách khác biệt. Matthew trình bày Chúa Giêsu là vua. Nếu Ngài là vua, Ngài phải ra từ dòng dõi David, và đó là cách mà Tin Lành Matthew được mở đầu. Gia phổ của Chúa Giêsu Christ, con cháu David. Điều quan trọng là Chúa Giêsu, con cháu của David, bởi vì Matthew trình bày Chúa Giêsu là vua. Nhưng khi các bạn đến sách Tin Lành Mác, trình bày Chúa Giêsu là tôi tớ của Đức Chúa Trời. Vì thế, Mác không đề cập một điều gì liên hệ đến gia phổ của Chúa Giêsu. Điều quan trọng là một tôi tớ cần thực hiện công việc, một tôi tớ cần thực hiện công tác mà chủ giao. Đó là điều mà các bạn muốn biết về một người đến phục vụ các bạn. Mác trình bày chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã hoàn tất công việc, và trong cùng phương cách này, sứ điệp mới là quan trọng chứ không phải là sứ giả. Đó là điều quan trọng mà chúng ta thấy ở trong sách Malachi. Giờ đây chúng ta để ý đến thời gian viết sách Malachi. Có nhiều ý kiến khác nhau về thời gian mà sách Malachi được viết. Năm được đề nghị là 397 trước công nguyên, mà có rất có thể là một ngày trễ. Ngày nay một số học giả bảo thủ tin rằng Malachi ở trong thời kỳ cuối cùng của thế kỷ thứ 5. Nó có thể gần với năm 397 trước công nguyên. Nhưng có một số người nghĩ rằng nó sớm hơn đó. Điều quan trọng cần lưu ý là Malachi làm tiên tri trong thời kỳ của Nehemi, cũng giống như tiên tri Age và Sacheri là tiên tri trong thời kỳ của Zorobabel và Jeshua. Ông Malachi kết thúc các sách tiên tri giống như Nehemi kết thúc các sách lịch sử trong Cựu Ước. Và rất có thể Malachi nói tiên tri trong thời của Nehemi làm quan trấn thủ ở Jerusalem, hoặc là thời kỳ ngay sau đó. Bây giờ chúng ta để ý đến sứ điệp của sách tiên tri Malachi. Như chúng ta đã nói, Malachi là một sứ giả, nhưng điều quan trọng là sứ điệp của ông. Chính Malachi đã dùng từ ngữ sứ giả 3 lần, và ông đề cập đến 3 sứ giả khác nhau. Thứ nhất, ở trong Malachi đoạn 2 câu 7, ông đề cập về Levi là sứ giả của Chúa. Vì môi miệng của thầy tế lễ sẽ nên giữ sự thông biết, người ta tìm luật pháp trong miệng nó, vì nó là sứ giả của Đức Giê-hô-va vạn quân. Điều này gợi ý rằng mỗi sứ giả, mỗi nhân chứng, mỗi thầy giáo giảng lời của Đức Chúa Trời là một sứ giả của Chúa. Một sứ giả của Chúa giống như một thiên sứ của Chúa vậy. Trong sách Khải Quyền, nơi mà chúng ta có sứ điệp giảng cho bãi hội thánh, nó được diễn đạt như sau. Hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Ê-phê-sô rằng. Trong sách Khải Quyền, đoạn 2 câu 1. Tôi tin rằng điều này có nghĩa là sứ giả của hội thánh. Không phải là một đấng siêu nhiên, nhưng là sứ giả con người. Nói một cách khác, đó là mục sư của hội thánh. Tôi là mục sư trong thời gian khá lâu, và tôi thích ý nghĩ gọi mục sư là thiên sứ. Thứ hai, Malachi cũng báo về sự đến của Giăng Báp-tít như là một sứ giả. Ở trong sách Malachi đoạn 3 câu 1, này, ta sai sứ giả ta, người dọn đường trước mặt ta. Giăng Báp-tít là Malachi của Tân Ước, và ông bắt đầu nơi mà Malachi rời khỏi. Người sứ giả thứ ba được đề cập là Chúa Giêsu Christ ở trong sách Malachi đoạn 3 câu 1. Và Chúa mà các ngươi tìm kiếm sẽ thần linh vào trong đền thờ Ngài, tức là thiên sứ của sự giao ước mà các ngươi trông mong. Nay ngươi đến, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Thiên sứ của Chúa trong Cựu Ước được xác định là đấng cứu thế trước khi nhập thể. Tôi muốn các bạn thấy một điều mà nó làm sách Malachi trở thành một sách rất hay trong Kinh Thánh. Dĩ nhiên, tôi kể 65 sách còn lại trong Kinh Thánh cũng là những sách hay. Sách Malachi là sách có tính khôi hài. Ông có một phương cách để tiếp xúc với một nhóm người trong thời đó. Ông thực hiện một phương cách là hỏi và trả lời. Trước nhất, ông trích dẫn một lời công bố hay một câu hỏi mà Chúa đã làm với dân Israel, và sau đó ông cho dân Israel một câu trả lời rất là chua cay. Tôi thấy rằng Malachi có những câu trả lời rất tốt từ Chúa, vì đây là những câu trả lời từ nơi Chúa, vì thế chính Chúa cũng là đấng có tính khôi hài. Và tôi hy vọng rằng các bạn vui mừng khi tìm hiểu sách này, bởi vì đây là một sách tiên tri nhỏ, nhưng rất có giá trị. Giờ đây chúng ta tìm hiểu đến bố cục của sách Malachi. Thứ nhất, tình yêu thương của Đức Chúa Trời cho dân Israel, trong đoạn 1 từ câu 1 đến câu 5. Thứ hai, các thầy tế lễ bị khiển trách về sự sai phạm, trong đoạn 1 câu 6 đến đoạn 2 câu 9. Thứ ba, dân chúng bị khiển trách vì tội lỗi dâm dục, trong đoạn 2 từ câu 10 đến câu 17. Thứ tư, lời dự ngôn về hai sứ giả, trong đoạn 3 câu 1 đến câu 6. Thứ năm, dân chúng bị khiển trách về tội lỗi thiếu đạo đức, trong đoạn 3 câu 7 đến câu 18. Và thứ sáu, lời dự ngôn về ngày của Chúa và mặt trời của sự công bình, trong đoạn thứ tư. Thưa các bạn, bây giờ chúng ta khởi sự cùng nhau tìm hiểu đến Malachi đoạn 1. Malachi đối diện cùng một vấn đề mà Nehemiah đã đối diện, và điều này tỏ bày cho biết rằng Malachi nói tiên tri cùng thời với Nehemiah. Vấn đề khó khăn thứ nhất đề cập là vấn đề sai phạm của các thầy tế lễ. Điều thứ hai là việc cưới vợ với người nước ngoài và ly dị vợ Israel. Tôi nhận thấy rằng Đức Chúa Trời rất là mạnh mẽ đối diện với vấn đề này. Nhiều người ngày hôm nay hỏi tôi giải quyết vấn đề ly vị như thế nào. Tôi nói những gì Đức Chúa Trời nói. Điều này được nói nhiều trong sách Malachi. Và thứ ba, vấn đề thứ ba mà dân chúng Israel bỏ qua là việc dâng hiến cho Đức Chúa Trời phần 10 và việc sai phạm trong việc dâng các của lễ. Và xin nhắc lại với các bạn, biết chắc điều này, các bạn không thể nào phỉnh dối Đức Chúa Trời và người khác về việc dâng hiến cho Chúa. Bây giờ mời quý vị cùng tìm hiểu đến phần thứ nhất, nói đến tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với dân Israel. Trong Malachi đoạn 1 câu 1, gánh nặng lời của Đức Giê-hô-va cho dân Israel bởi Malachi. Malachi có nghĩa là sứ giả của tôi. Malachi giống như một người đưa thư, ông đem đến một sứ điệp sau cùng của Đức Chúa Trời đối với dân chúng Israel. Gánh nặng lời của Đức Giê-hô-va cho Israel. Gánh nặng ở đây có nghĩa là sự phán xét từ Đức Chúa Trời, và nó là một lời khiển trách mạnh mẽ mà Đức Chúa Trời đem đến cho họ. Có một điều khác nữa mà chúng ta cần lưu ý, Malachi giảng cho dân Israel, tức là bao gồm cả 12 chi phái. Nó là một điều lý thú để thấy rằng các chi phái của dân quốc miền Bắc Israel không bị mất. Dầu rằng ngày hôm nay có nhiều người cho rằng họ bị mất, nhưng họ không bao giờ mất. Sứ điệp này được giảng cho cả dân Israel, tức là cho cả 12 chi phái. Họ là những người còn sót lại đã hồi hương về đất nước, dầu rằng có một số chi phái, số người còn sót lại rất ít. Nhưng Đức Chúa Trời có lời giảng cho họ. Và tôi nghĩ rằng sứ điệp của Malachi cũng được giảng đến những người chưa hồi hương nữa. Trong sách Nehemiah tỏ bày cho chúng ta biết rằng có sự truyền thông, có sự nói chuyện qua lại. Có những người đưa tin, có những người du hành qua lại giữa hai nơi lưu đày và dân chúng trong nước Israel. Vì thế, chúng ta thấy rõ sứ điệp này được giảng cho 12 chi phái. Mời quý vị cùng xem tiếp trong sách Malachi đoạn 1, câu 2 đến câu 3. Đức Giê-hô-va phán, ta yêu các ngươi, và các ngươi nói rằng, Chúa yêu chúng tôi ở đâu? Đức Giê-hô-va phán, Ê sao há chẳng phải là anh em với Gia-cốp sao? Nhưng ta yêu Gia-cốp và ghét Ê-sao. Ta làm cho những núi nó nên quang du và phó sản nghiệp nó cho những chó nơi đồng vắng. Thưa các bạn, sách Malachi bắt đầu với một phương cách rất tuyệt vời. Ông bắt đầu với lời nói rằng, Đức Giê-hô-va phán, ta yêu các người. Nhưng các bạn nghĩ rằng, dân chúng này đáp ứng lại như thế nào với tình yêu của Đức Chúa Trời? Xin nhớ rằng, dân chúng đã hồi hương về xứ vào thời của Nehemi, dầu rằng họ có sự nản lòng khi xây dựng lại vách thành Jerusalem, nhưng họ lại có sự thành dựng và họ thực hiện một số nghi lễ trong đền thờ để đã được xây dựng trở lại. Khi nhìn về bề mặt bên ngoài, mọi sự hình như tốt đẹp, nhưng họ là những người giả hình. Đức Chúa Trời nói với họ, ta yêu các ngươi. Và họ nói với Đức Chúa Trời, Ngài yêu chúng tôi bằng cách nào? Dân chúng này nói những lời trơ trẽn với Đức Chúa Trời. Nhưng rất tiếc là ngày nay có nhiều người trong hội thánh cũng nói với Chúa như vậy. Ngài tỏ bày tình yêu lớn của Ngài với họ. Nhưng họ lại nói rằng, Đức Chúa Trời yêu chúng tôi ở đâu? Xin hãy xem đến những gì xảy đến cho chúng tôi. Nó là một điều lý thú để các bạn đi một đoạn đường rất dài trong Kinh Thánh trước khi các bạn nghe rằng Đức Chúa Trời nói với họ, Ngài yêu thương họ. Nhưng khi các bạn đến sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, trong thời kỳ của Môi-se, họ vừa trải qua một hành trình dài trong đồng vắng 40 năm. Thật là khó cho một người tin rằng Đức Chúa Trời yêu mến họ. Nhưng xin hãy lắng nghe lời của Môi-se nói trong Phục Truyền Luật Lệ Ký, đoạn 10, câu 15. Chính Đức Giê-hô-va ưa đẹp các tổ phụ các ngươi và yêu mến. Đức Chúa Trời không chỉ đơn giản nói rằng Ngài yêu mến mọi người. Các bạn đi qua một thời kỳ nước lụt lớn và sau đó nữa, Đức Chúa Trời không hề nói ai điều này. Đức Chúa Trời không nói với Abraham, Ngài yêu ông, dầu rằng Đức Chúa Trời yêu Abraham. Điểm mà chúng ta nhận thấy là Đức Chúa Trời không có vội vã nói cho con người biết rằng Ngài yêu họ. Nhưng Chúa nói trong Phục Truyền Luật Lệ Ký, chỉnh Đức Giê-hô-va ưa đẹp các tổ phụ ngươi và yêu mến. Rồi trong muôn dân, Ngài đã chọn dòng dõi họ, tức là các ngươi, y như các ngươi thấy ngày nay. Giờ đây, Đức Chúa Trời chuẩn bị chứng minh những gì Ngài nói, và câu trả lời của Ngài cho điều này. Ê-sao há chẳng phải là anh của Gia-cốp sao? Nhưng ta yêu Gia-cốp và ghét Ê-sao. Ta làm cho núi chúng nó nên quang du và phó sản nghiệp nó cho những chó nơi đồng vắng. Đây là một lời công bố lớn lao của Đức Chúa Trời với dân chúng Israel. Dân tộc này đang hỏi, đang nghi vấn về tình yêu của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời nhắc lại cho họ nguồn gốc từ ban đầu. Gia-cốp và Ê-sao là hai anh em sanh đôi, và Đức Chúa Trời làm nên sự khác biệt này từ lúc ban đầu. Xin chúng ta cùng xem lại ở trong sách Sáng Ký đoạn 25, câu 22-23. Nhưng vì thai đôi làm cho đau trong bụng, thì Rebecca nói rằng, nếu quả thật vậy, cớ sao điều này xảy đến làm chi? Đoạn nàng đi hỏi Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán rằng, hai nước hiện ở trong bụng ngươi, và hai thứ dân sẽ do lòng ngươi mà ra, dân này mạnh hơn dân kia, và nước đứa lớn sẽ phục đứa nhỏ. Thưa các bạn, 1.500 năm trước đó, Đức Chúa Trời nói rằng, Ngài yêu Gia-cốp, mà dân Israel là con cháu của Gia-cốp. Điều này trình bày một vấn đề khó khăn. Tại sao Đức Chúa Trời nói rằng Ngài yêu Gia-cốp và ghét Ê-sao? Trước đây có một sinh viên đến gặp tiến sĩ Griffith Thomas và hỏi câu hỏi, tại sao Đức Chúa Trời nói rằng Ngài ghét Ê-sao? Tiến sĩ khi nghe thế và đáp lời, tôi cũng có vấn đề khó khăn với câu này. Tại sao Đức Chúa Trời nói rằng Ngài yêu Gia-cốp? Các bạn thân mến, vấn đề khó khăn thật sự tại đây là tại sao Đức Chúa Trời nói rằng Ngài yêu dân tộc Israel? Nhưng xin chúng ta hiểu điều này, Đức Chúa Trời không nói điều này cho đến khi Gia-cốp và Ê-sao trở thành hai quốc gia lớn và thuộc về quá khứ xa. Vì vậy, khi Đức Chúa Trời nói rằng Ngài yêu Gia-cốp bởi sự kiện Ngài biết tấm lòng của Gia-cốp. Ngài biết rằng Gia-cốp là người có tấm lòng yêu mến Chúa, tìm kiếm Chúa, trong khi Ê-sao không có tấm lòng tìm kiếm Chúa gì cả. Nó cần có một thời gian lịch sử dài 1.500 năm trước khi Đức Chúa Trời chuẩn bị nói lời công bố này trong sách Ma-la-chi. Chúng ta cần hiểu biết rằng có sự khác biệt giữa yêu thương và ghét, mà nó thể hiện trong sự sống của quốc gia Edom sanh ra từ con cháu Ê-sao, và thể hiện trong đời sống của quốc gia Israel sanh ra từ con cháu của Gia-cốp. Nó tỏ bày cho thấy rằng Đức Chúa Trời đúng khi Ngài nói Đức Chúa Trời yêu dân này và ghét dân kia. Tất cả những điều này tỏ bày cho chúng ta một số điều mà chúng ta cần đối diện ngày hôm nay. Chúng ta phần lớn ở về phía Đức Chúa Trời yêu thương. Các bạn có biết rằng nếu Đức Chúa Trời yêu thương, Đức Chúa Trời cũng ghét nữa. Bởi vì các bạn không thể yêu nếu không ghét. Có một số người nói rằng yêu và ghét gần với nhau. Nếu Đức Chúa Trời yêu điều thiện, Ngài ghét điều ác. Nó không thể nào ngược lại. Và đó chính là những gì chúng ta thấy tại đây. Đức Chúa Trời nói rằng, bởi vì đời sống của Ê-sao thích làm điều ác, và điều đó đã chứng tỏ qua lịch sử của quốc gia Ê-đôm. Trong khi đó, lịch sử của quốc gia Israel khác biệt hơn. Vì thế Đức Chúa Trời công bình khi Ngài tuyên bố, Ngài yêu dân Israel. Tôi mong rằng các bạn có thể hiểu và phân biệt được lời giải bài này. Và tiếp đến trong Ma-la-chi đoạn 1, câu 4 đến câu 5. Nếu Ê-đôm nói rằng, chúng ta đã bị hủy diệt, song chúng ta sẽ trở về dựng lại những nơi đổ nát, thì Đức Giê-hô-va vạn quân cũng phán rằng, chúng nó sẽ dựng lại, nhưng ta sẽ đổ xuống. Người ta sẽ gọi chúng nó là cõi độc ác, và là dân mà Đức Giê-hô-va nổi giận nghịch cùng đời đời. Mắt các ngươi sẽ thấy, và các ngươi sẽ nói rằng, nguyền Đức Giê-hô-va là lớn ngoài cõi Israel. Những gì Đức Chúa Trời đang nói với họ, hành động của Ngài đối với hai quốc gia ra từ Gia-cốp và Ê-sao tỏ bày cho thấy rằng Ngài yêu Gia-cốp và ghét Ê-sao. Sau khi Đức Chúa Trời đã đoán phạt Ê-đôm, họ không bao giờ quay trở lại, họ không bao giờ được lập trở lại. Lần sau cùng mà các bạn gặp người Ê-đôm là lúc nào? Họ không còn là một quốc gia nữa. Họ bị loại ra khỏi nhiều năm về trước. Đức Chúa Trời phán xét Ê-đôm và hành động của Ngài thể hiện sự yêu thương và ghét. Khi Đức Chúa Trời nói với dân Israel, ta yêu các ngươi. Từ lúc ban đầu, Ngài không hề công bố lời này, bởi vì Ngài chờ đợi cho đến khi nó được thể hiện ra. Vì thế, điều này tỏ bày cho biết rằng sự lựa chọn của Đức Chúa Trời không thay đổi và độc đoán. Đức Chúa Trời không có sự lựa chọn như vậy. Nó có một nền tảng. Đức Chúa Trời có mối quan hệ thật sự với dân của Ngài. Ngài là cha của quốc gia này. Ngài là Chúa của họ. Và Ngài cũng là đấng phán xét của họ nữa. Ngài phán xét họ cách nặng nề. Và hình như Ngài phán xét họ còn nặng hơn dân Ê-đôm, nhất là khi họ từ chối Chúa cụ thể. Thưa các bạn, ngày hôm nay chúng ta thường nghe nói rằng Đức Chúa Trời yêu thương. Nó là một lời nói trừu tượng. Đức Chúa Trời không nói với dân Israel. Ngài là tình yêu thương. Nhưng Đức Chúa Trời nói rằng ta yêu thương các ngươi và ta thể hiện tình yêu thương đó. Đức Chúa Trời có một thời gian rất dài để nói cho nhân loại biết rằng Ngài yêu thương họ, và Đức Chúa Trời thể hiện tình yêu thương họ trước khi Ngài nói. Đức Chúa Trời thể hiện tình yêu thương của Ngài từ lúc ban đầu, từ trong thời của Adam và Eva, từ trong thời của Abraham, và cho đến thời kỳ hiện nay. Và tôi tạ ơn Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời của tình yêu thương. Khi Ngài nói rằng Ngài yêu thương, tình yêu thương của Đức Chúa Trời thể hiện bằng hành động. Tôi xin nhắc lại cho các bạn nghe một câu kinh thánh mà tôi tin chắc rằng các bạn đã ghi nhớ. Trong Giăng đoạn 3 câu 16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy, không bị hư mất, mà được sự sống đời đời. Đức Chúa Trời đã yêu thương các bạn, nhưng các bạn có đáp lại tình yêu thương của Ngài hay chưa? Tôi mong ước rằng các bạn đáp lại tình yêu thương Đức Chúa Trời bằng cách tiếp nhận Chúa Giêsu là Chúa cứu thế trên đời sống của mình. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Tôi yêu đuôi nhờ linh này, Giêsu đưa đường tôi khỏi chông gai, mỗi phút bước gần bên Chúa yêu thương, luôn mọi đường lòng được vui mừng không thôi. Chúa lòng luôn an bình. Giêsu Christ là chân lý muôn đời. Sống với Chúa ngày đêm quá vui luôn. Xin Giêsu hằng ngày đi gần. Tôi cuồng phong trong đời, Chúa vẫn luôn gần tôi lúc gian nan, gánh vác hết buồn lo đắng cay tôi, không ai ngoài Ngài là đấng hằng yêu tôi. Lòng luôn an bình. Giêsu Christ là chân lý muôn đời. Sống